Sếp Acabon phần thứ 40. Acabon uống cạn ly rượu, phải đồng ý ở một điểm là dù nó làm giả hay làm thiệt, thì con đường chiến lược trước mặt mình ngày hôm nay đã đi sang một khúc rẽ mới. Nếu nó thực lòng, mình đỡ được một gánh nặng. Vừa nghĩ đến đây, mắt sếp bỗng long lên sòng sọc, cặp môi mím lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Phải! Nếu thằng Ness thật sự, thì bọn Do Thái khốn nạn Obanen đã tới giờ đền tội. Hãy biết đến đó đã. Sếp ngừng sự suy nghĩ của mình đối với bọn Do Thái tại đây. Không đi xa thêm nữa, sếp không muốn nổ điên vào một buổi sáng đẹp trời như thế này. Còn nếu bọn thằng Ness Amo làm một chuyện gì đó không muốn ăn tiền thật thì sao? Chuyện này đâu có khó nghĩa gì. Thì mình cứ tiếp tục theo chiến lược cũ đã soạn thảo mà thi hành. Bản án tử hình sếp đã ký và đã ban hành. Chính thằng Franity nhận trách nhiệm lo cái vụ này. Nội trong ngày hôm nay thế nào cũng có tin báo về thằng Ness bị chết thảm. Mà cũng có thể là giờ này chúng nó đã chết rồi cũng nên. Đây chỉ là đoàn tuyệt vọng cuối cùng. Sếp nào có muốn như vậy, nhưng sếp đâu có chọn lựa nào khác hơn. Một thằng cận vệ tiến tới sau lưng sếp với cái khay có đựng thức ăn sáng. À, ông phụ tá Kuzik nhắc với sếp là 1 giờ trưa nay có cái hẹn với thượng nghị sĩ Phil, kính mời sếp ăn sáng để còn kịp. Cặp bòn tỉnh hẳn người khi nhớ đến cái buổi hẹn trưa nay với ông thượng nghị sĩ. Có phải Thiên Chúa đã bằng phép lạ xuống cho mình qua tay ông thượng nghị sĩ mê gái này không? Thượng nghị sĩ Phil, đúng, hắn muốn biết bọn thằng Ness định ăn tiền hay không, chỉ cần hỏi lão là biết liền chứ gì. Chuyện lão nhờ mình đã làm xong, còn chuyện mình nhờ lão sao tự nhiên lại quên bẵng đi kìa. Mình có nhờ lão can thiệp thẳng với cấp cao nhất của Bộ Tài chánh để làm áp lực triệu thằng Ness về, không móc nó về được. Nhưng nghe nó bắn tiếng muốn đầu hàng như vậy, phải chăng là cuộc vận động ngầm đã có kết quả? Ê, có thể lắm. Sếp dở cái khay nắp đậy của khay thức ăn sáng, nhìn vào rồi nhăn mặt lắc đầu, xua tay. Ê, mày nói với ông phụ tá Guzik gọi thằng Franity lên đây á, tao cần bàn chút công việc gấp. Nói ổng á, qua đây gặp tao luôn. Thằng cận vệ xoay người ôm khay thức ăn bước đi, sếp tới bên giường vỗ vào mông con đầu Cathy một phát. Ê, dậy đi cưng, dậy rửa mặt á, rồi mình á, rút xuống nhà hàng ngồi chờ anh nha. Tối nay á, lại xuống, ông phụ tá Guzik qua đây liền bây giờ, anh có chuyện muốn bàn. Guzik bước vào phòng sếp, khi sếp vừa mặc xong bộ đồ vest. Mẹ, quần áo gì mỗi tháng thay một lần mà càng ngày càng chật ra. Bộ nào thích lắm cũng chỉ mặc được có vài ba lần, sau đó cho nó đi thẳng một đường vào cái thùng nhận quần áo phước thiện của nhà thờ St. Joseph để dưới lầu. Sếp tính nhẩm giá tiền quần áo mỗi bộ soạn nhất là $200, trong khi lương công chức hạng nhất của chính phủ chỉ có $35 một tuần thì đâu phải rẻ. Mà có tháng nào sếp may ít hơn 5 bộ, hào quá. Nhưng đối với sếp, tiền không phải là một vấn đề quan trọng. Ăn mặc sao cho đẹp đẽ đúng điệu sếp Acabon, đúng thời trang mới là quan trọng. Sếp chỉ ghét cái màn chọn lựa màu sắc và cân đo, mất thì dài quá. Để cho chúng nó chọn thì sếp không vừa lòng, mà chọn lấy thì mất công không biết bao nhiêu thời giờ. Nhưng con người của sếp nó có cái tật thích làm dáng như vậy. Không phải lên chức sếp Acabon rồi mới thích, mà kể từ ngày mới vào nghề, ôm súng đứng gác động đỉ, tiền kiếm được bao nhiêu đều đổ vào túi mấy ông thợ may hết. Sếp chỉ vào cái ghế rồi nổi hứng, tự tay mình pha lấy cho ông phụ tá Guzik một ly rượu.
Ông à, có đọc tin tức sáng nay chưa?
Gì mà không đọc, Guzik còn đọc hơn cả mấy tiếng đồng hồ. Từ lúc 6 giờ sáng, khi sếp còn đang nằm ngủ ngáy phò phò, nhìn bộ tịch hớn hở của sếp, Guzik phần nào đoán ra được lý do.
À, thưa đã, ông Oliver Randall cũng có gọi điện thoại cho tôi, cho biết là Elliot Ness muốn thương lượng để lấy tiền.
Sao mà lẽ vậy kìa, tiên sư cái thằng cốm cụ hồn này, đi bắt rượu thì mau không ai bằng, mà thò tay ra nhận tiền cũng lẹ làng không kém. Carbon mỉm cười một nụ cười khoái trá. Như vậy là bọn cốm du đảng này đừng không bỗng quay một vòng để đổi hướng đi thật rồi. Sếp lẩm bẩm.
Ê, có thể như thế được sao? Có thể như thế được sao?
Sếp tự rót thêm cho mình một ly rồi ngồi xuống ghế nhìn Guzik.
Ông thấy mình có nên uống mừng cái chuyện này hay không?
Guzik biết thế nào sếp cũng hỏi câu này. Thật ra với đầu óc tính toán xa cả hàng trăm năm trước của một người Do Thái, Guzik biết thế nào nên mở miệng. Lúc nào quên không nên cho ý kiến mà chỉ làm tròn bổn phận của một người quản lý tài chính của đế quốc El Capone. Chuyện gì cũng có thể góp ý được hết, nhưng những chuyện đại quan trọng có ảnh hưởng đến vấn đề sống còn của đế quốc như thế này thì không nên dính vào. Nếu nó bảo với sếp là thằng Ness hàng thật, mai mốt nhỡ thằng Ness trở mặt quất lại một cú thì trách nhiệm đó không phải là nhẹ và tương lai có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Với cái tính nóng như lửa của sếp El Capone thì không chừng còn có thể bị mất mạng như chơi. Một thằng Do Thái ở trong cái đám đầu trâu mặt ngựa rặt toàn máu Ý trong quyết quản không thể không đề phòng. Hơn nữa, Consigliori trong thời chiến là thằng Frenetti chứ không phải là Guzik. Tổ chức làm ăn và hốt bạc thì không ai qua nổi Guzik. Nhưng nói về quyết định chiến hay hòa thì Guzik không có ý kiến. Nó chỉ biết sở trường, sở đoán của mình rồi.
À, trình với sếp cái vụ này á, thì chắc sếp nên hỏi thằng Frenetti.
Sếp El Capone cố giấu một cái cau mày.
Nếu nó là một thằng gốc Ý chính hiệu thì chắc sếp đã chửi thề rồi. Sếp muốn tỏ ra có chút kính trọng với một thằng Do Thái có học. Mới hôm nào đây nó khuyên mình là bắn hụt thì phải lắp tên bắn mũi thứ hai liền, sao bây giờ lại có cái màn lững lờ con thuyền như vậy?
Sếp cục hứng nói bần quờ, không nhìn ông phụ tá tài chánh.
Tôi hiểu, nhưng ông cũng phải cho tôi một chút ý kiến chứ. Ví dụ như ông thấy nó có muốn hòa thiệt không, hay nó đang âm mưu cái một trò gì?
Nét mặt thoáng vẻ bất mãn của sếp El Capone không qua nổi cặp mắt quan sát tài tình của Guzik. Cái sọ Do Thái trong trán Guzik bắt đầu suy nghĩ, mình không thể lạnh lùng quá được.
À, trình với sếp đó là một sự thật. Nếu sếp hỏi tôi về cách làm ăn, cách hốt bạc, cách tổ chức, cách mua chuộc người nào, chi tiền ra làm sao thì tôi có thể nói đâu ra đó đàng hoàng. Không có sai á, một chỗ nào hết. Nhưng nếu sếp hỏi tôi về vấn đề chiến lược nên đánh hay quả, đánh làm sao, đánh lúc nào á, thì tôi chịu thua đó. Sếp biết tôi từ thuở nhỏ đến lớn chỉ đi học và đi làm. Làm sao có kinh nghiệm chiến tranh như những người khác được. Tôi sợ nói ra sự suy nghĩ không được chính xác thì sẽ gây nên trở ngại cho anh em, nên tôi đâu có dám nói. Mong sếp hiểu giùm.
Thằng này nói có lý. Sếp suy nghĩ, xưa nay có gia đình mafia nào lại dám nuôi một thằng Do Thái trong nhà làm consigliori như thế này? Cánh El Capone là một ngoại lệ. Bọn kia ngay cả đến người Ý với nhau mà không có máu Sicilian trong người thì cũng dẹp đi, đừng có hòng mà được kết nạp. Nói gì đến chuyện cho gần gũi trong đại bản doanh. Nhưng sếp lại chịu cái sự suy nghĩ của đầu óc Do Thái. Thằng Do Thái này không hiểu nó ăn cái gì mà nghĩ tới đâu là trúng tới đó. Bàn tay rờ tới chỗ nào là giăng tiền ra tới đó. Thì nó đã chẳng tổ chức hết trọi mọi chuyện trong gia đình để biến các cơ sở làm ăn của sếp ở Chicago từ một cơ sở làm ăn có tính cách hàng xóm trở thành một đại công ty với số lợi tức thâu vào hàng tháng là chục triệu đô la là gì?
Tôi hiểu ý ông nói, vấn đề chiến tranh không phải là sở trường của ông. Nhưng tôi muốn ông góp cho tôi một chút ý kiến đại khái vậy ra thôi mà. Ông biết thằng Ness thay đổi chiến thuật, bắn tiếng muốn thương lượng với mình. Ông nghĩ nó muốn thương lượng thiệt không?
Guzik tiếng mở miệng thì Frenetti đẩy cửa bước vào phòng. Thấy mặt thằng phụ tá là sếp El Capone bỗng trở nên hấn hở liền. Dù gì thì ngồi nói chuyện với một thằng Sicilian chính hiệu cũng đã hơn một thằng Do Thái. Vừa thấy mặt nhau, sếp chưa kịp nói gì thì thằng Frenetti đã lắc đầu.
Ê, mấy kỵ sĩ bị đau tim nằm nhà thương rồi. Kế hoạch thứ nhất coi như bị hủy bỏ. Tôi chỉ huy một toán ra tận ga xe lửa bắt chúng nó cũng hụt luôn.
Capone hỏi.
Vậy à, là chúng nó còn sống? À, thừa phải, sống nhăn răng. Không sao hết, biết đâu vậy mà hay, vì tình hình có lẽ thay đổi lớn rồi. Mày đã đọc báo sáng nay chưa?
Frank cởi mũ, cởi áo choàng giao cho thằng cận vệ ruột, rồi tới ngồi bên đối diện với sếp.
Chưa. Tao đã khuyên chúng mày bao nhiêu lần, muốn làm trùm mafia thì phải chịu khó đọc báo chí, mà chúng mày chẳng bao giờ chịu nghe. Thằng Ness muốn cầu hòa rồi đó, mày có biết không?
Nói xong, sếp El Capone tưởng rằng nó phải nhảy nhõm lên người vì kinh ngạc, nhưng không, nó chỉ nhún vai đáp nhẹ nhàng.
Ê, tôi có nghe nói chúng nó báo cáo chuyện này rồi.
Ra là nó đã không đọc báo nhưng nắm vững tin tức chẳng thua gì mình.
Sao mày biết hay vậy? Tôi có một thằng chuyên môn lo đọc báo giùm.
Sếp El Capone kẹp một điếu xì gà vào môi.
Thằng Frenetti lẻ làng chồm tới bật hột quẹt cho đàn anh. Sếp nghĩ nó muốn cầu hòa thiệt hay không? Quả thật trí lớn trong thiên hạ thường đụng độ nhau, mình chưa kịp hỏi nó đã hỏi mình. Đó là cái tao muốn hỏi mày, mày và ông Guzik nghĩ sao?
Frenity mồi một điếu thuốc.
Ngay ở giờ phút này thì không thể nào biết được. Có thể nó ham tiền thật, mà cũng có thể là không. Ê, ông Guzik nghĩ sao?
Sếp đã hỏi đến lần thứ ba thì không thể từ chối được. Guzik thở ra.
Ê, trình với sếp là tôi cũng nghĩ như vậy. Chuyện đó rất quan trọng, không thể phân đoán ngay bây giờ được. Chúng ta cần một ít thời gian nữa, một ít dữ kiện nữa. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng đề nghị sếp ra lệnh cho đình quản mấy cái bản án tử hình lại vài ngày để chờ coi mọi chuyện ngã ngũ ra sao cái đã. Nếu thấy rằng chúng nó có thiện chí thiệt tình thì dẹp luôn, bằng không thì cứ tiếp tục làm.
Có lý lắm, vấn đề then chốt là ở chỗ này. Kẹt cái là kế hoạch giết thằng Ness coi như đã tổ chức xong. Nội trong ngày hôm nay, trễ lắm là ngày mai sếp sẽ nhìn thấy cái xác nó đăng trên báo. Từ lúc sếp xuống Chicago làm ăn cho tới bây giờ, thật chưa có thằng chó chết nào như thằng cốm liên bang này. Sếp đã chi không biết bao nhiêu tiền bạc, phải sử dụng cả tới thằng đại quý cảnh sát để ra tay mà chỉ mới có chắc ăn 80% thôi. 20% còn lại cả nằm trong tay ông đại quý già nghiện rượu. El Capone lắc đầu.
Đồ mẹ hào quá, tốn thì giờ, tốn của, tốn nhân lực vậy mà phải hủy bỏ vào giờ phút chót thì thiệt là đau.
Mày nghĩ sao hả Frank?
À, riêng cá nhân tôi thì tôi đã đến nước này khỏi nó có quà quyết con mẹ gì hết. Nó và thằng Malone đã gây đau khổ cho chúng ta quá nhiều rồi. Những kế hoạch gì mình đã soạn ra thì cứ thế mà làm. Bây giờ mình cho nó quà, mai mốt chưa chắc nó đã tha cho mình.
Capone nhăn mặt, thằng phụ tá nói đúng ý sếp. Nhưng nó có biết một mà không biết hai. Giết người, nhất là giết cốm liên bang, đâu phải là chuyện muốn làm thì làm. Làm thì được quá, nhưng cái hậu quả chưa biết thế nào mới là cái đáng nói kìa. Nhãn quan của một lãnh tụ khác với nhãn quan của mặt một thằng đau thủ phủ. Capone nhìn thằng em, đàn em nhíu mày.
Giết thì dễ, nhưng hậu quả ghê gớm như thế nào, chú mày có bao giờ nghĩ tới không?
Biết, nhưng mình đã trọng cái thế phải làm. Sếp quên câu nói thường dạy cho tụi mình.
Sếp nhíu mày. Tao dạy nhiều câu quá, làm sao nhớ hết. Mày nói lại cho tao nghe thử coi.
À, sếp thường dạy là có một thằng nhà văn nào đó đã nói rút lui khỏi một cuộc chiến tức là bắt đầu cho một cuộc chiến khác. Chúng ta cho nó quà bây giờ có khác gì rút lui. Đó là chưa nói tới vấn đề không biết chúng nó làm thiệt hay giả. Nếu chúng nó chỉ làm bộ để mua thời gian rồi bất thình lình quất lại một cú thì mình càng chết thê thảm hơn nữa kìa.
Tôi thấy trong chuyện này mình chẳng có gì phải suy nghĩ hết. Một mặt cứ làm bộ bắn tiếng cho chúng nó biết là mình đồng ý thương lượng. Một mặt vẫn âm thầm cho thi hành mấy cái bản án mà mình đã ban ra. Không lâu đâu sếp ơi. Từ bây giờ cho đến chịu thế nào cũng có tình.
Guzik tự nhiên chen vào.
À, như tôi đã trình bày với sếp lúc nãy là một người chuyên lo về vấn đề quản trị tiền bạc, chuyện đánh hay quả tôi không có ý kiến. Nhưng tôi có một vài nhận xét như thế này nè. Trước hết dù sao mình cũng có cơ hội để tránh một cuộc chiến mà mọi người từ nhỏ tới lớn không ai muốn can dự. Đối thủ của chúng ta không phải là một cánh mafia khác, cũng không phải là một loại chính quyền địa phương lâu lâu có một thằng hứng lên cơn ẩu như cái thằng biện lý Max Quincy ngày nào. Đối thủ của chúng ta bây giờ là chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Tôi muốn nói một chính phủ mạnh và to lớn nhất thế giới. Câu hỏi sống chết nhất mà chưa ai có thể trả lời được, chưa ai có thể ước lượng được là phản ứng của Washington sẽ như thế nào. Có thể sẽ chẳng có gì, mà cũng rất có thể là tất cả cơ đồ của chúng ta sẽ bị san bằng thành bình địa, bị tiêu diệt đến người cuối cùng. Đừng quên là tụi cốm liên bang, nếu cần thì cũng biết nổi khùng và chơi bạo như tất cả mọi người. Ông biết, sếp biết, mọi người đều biết, vấn đề giết thằng Ness chỉ là giải pháp tuyệt vọng cuối cùng. Sau khi ông bắn hụt thằng Ness ở ti cảnh sát, chính tôi là người đã nói với sếp một câu như thế này. Mũi tên đã bắn đi, nếu hụt thì phải bắn tiếp, và bắn càng sớm càng tốt. Đó, tôi đã nói như vậy, nhưng bây giờ thì lại có ý kiến khác. Vì thế cờ đã đổi khác. Cái khác giữa ngày hôm nay và ngày hôm đó là chúng ta vừa chợt nhìn thấy một lối thoát mới. Lối thoát này có tốt hay không tôi không có biết. Và có thể không ai biết cả. Nhưng ít nhất chúng ta nên thử. Nếu thử không được, lúc ấy ra tay, dù thắng hay bại chúng ta chẳng có gì hối hận nữa.
Miệng lưỡi con nhà học thức có khác. Nói tới đâu
là lý luận đàng hoàng tới đó, ngừng một chút cho mọi người thấm ý, Guzik nói tiếp. Nhưng đó chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi. Một kẻ chỉ chuyên lo vấn đề tài chính và làm ăn, tôi chỉ trình bày lợi hại chứ không có đề nghị chiến hay hòa gì hết. Quyết định của sếp, ý kiến của ông Frenity, đây là những người đã trải qua nhiều căn qua, có nhiều kinh nghiệm nên chắc chắn phải là thâm thúy hơn tôi nhiều. Sếp Acabon nhắm mắt lại. Có hai thằng phụ tá, một thằng muốn hòa, một thằng chủ trương đánh tới cùng. Kẹt cái là thằng nào cũng có lý hết. Biết nghe lời ai đây? Sếp mồi một điếu xì gà, đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Thượng nghị sĩ Phil muốn gặp tôi để nói chuyện gì? Đạo luật cấm rượu. Sếp lại thấy nhói trong tim. Sao? Tình hình có vẻ đen tối lắm. Với sự vận động của Tổng thống Hoover, Hạ nghị viện Hoa Kỳ có thể bỏ đạo luật này bất kỳ lúc nào. Đúng rồi, vấn đề nhức đầu chưa giải quyết xong đã thấy một vấn đề khác gây go không kém hiện ra trước mặt. Carbon lại ngã người xuống ghế, mặt chảy xệ ra. Mình chỉ cần 2 năm nữa thôi. Chúng nó chỉ cần ráng cấm rượu thêm 2 năm rồi muốn làm gì làm cũng được. 2 năm thôi, không biết có được không? Cách đây hơn 2 năm khi ông Hoover đắc cử tổng thống, nhà chính trị đại tài này đã đem một luồng gió mới vào Hoa Thịnh Đốn. Ông ra sức vận động quốc hội hủy bỏ cái đạo luật mà ông cho là chỉ làm giàu cho mấy thằng ăn cướp. Ngài tổng thống còn khéo léo cho mời từng nhóm dân cử vào tòa Bạch Ốc uống cà phê để thuyết phục họ. Ai cũng biết tổng thống mà chịu khó vận động như vậy thì đạo luật Volstead Act trước sau gì cũng sẽ trở thành đạo luật của quá khứ, một tay kiếm hàng trăm triệu cho mỗi năm bằng đạo luật này như sếp Acabon thì phải thấy chuyện này rõ hơn ai hết. Trước khi luật cấm rượu ban hành, Hoa Kỳ đã có hàng trăm hãng nấu bia nấu rượu hợp pháp của bọn tài phiệt với số sản xuất hàng trăm ngàn gallon mỗi ngày. Quan trọng nhất là hệ thống phân phối bia rượu của chúng nó đi khắp nơi trên nước Mỹ. Khi luật ban ra, bọn này thu góp đồ nghề tạm thời rút lui vào bóng tối để nhường chỗ cho hãng mafia độc quyền hoạt động. Nằm trong bóng tối, bọn tài phiệt âm thầm tái tổ chức và hoạt động cho đạo luật này được hủy bỏ. Chính chúng đứng sau lưng Tổng thống Hoover để làm cái vụ này chứ ai. Tổng thống chỉ là một kẻ thừa hành. Tất cả mọi quyền lực và quyết định nằm tại đường Wall Street New York kìa. Chúng nó chắc ăn đến độ là dù đạo luật chưa bị bác mà đương không nước Mỹ bỗng trổ ra mấy trăm cái hãng nghiên cứu hóa chất vớ vẩn ở khắp nơi. Nghiên cứu cái con mẹ gì mà nhìn vào chỗ nào cũng thấy hàng trăm cái bồn chứa giống y hệt như những thùng cất bia cất rượu đời xưa. Nhìn thấy là ứa gan, chỉ muốn dí cho một mồi lửa. Chưa đã hết, sếp đã mật báo là hãng xe hơi Ford vừa nhận được một cái đơn đặt hàng gần 10.000 chiếc xe vận tải hạng nặng với một kiểu rất mới lạ. Phía trước đầu máy là một chỗ cho tài xế, còn phía sau là trần xì một cái bình chứa bằng nhôm khổng lồ. Cái bình này nếu không dùng để chở bia chở rượu phân phối thì để làm gì? Cứ nhìn chúng nó chuẩn bị lực lượng mà sếp thấy óc cả ruột. Ngay từ ngày đó, sếp đã ra chỉ thị cho thằng Guzik chuẩn bị kế hoạch hậu Volstead. Đã đến lúc chúng mình nghĩ đến cách làm ăn lương thiện và hợp pháp. Ông lo soạn thảo gấp một kế hoạch để chạy đua với mấy thằng tài phiệt Wall Street. Ông tính làm sao khi đạo luật vừa được hủy bỏ thì mấy trăm cái lò nấu rượu lậu của mình cũng đùng một cái là trở thành một công ty thương mại có giấy phép hoạt động chính thức hẳn hoi. Tụi mình sẽ trở thành một hãng sản xuất bia rượu hợp pháp lớn nhất thế giới. Dĩ nhiên, ông sẽ làm tổng giám đốc tương lai của cái công ty bạc tỷ này. Mặt khác cũng không kém phần quan trọng, sếp gọi thằng Frenity đến nước nói nhỏ. Mày thông báo cho anh em biết, cứ hễ một cái công ty nghiên cứu hóa chất bị đốt cháy rụi ở bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ, lên đây gặp tao để lãnh 10.000 đô la tiền thưởng. Nhận chỉ thị, Guzik bắt tay vào việc liền. Sau mấy năm, sau mấy tháng cặm cụi nghiên cứu và đi du lịch khắp nơi trở về, hắn trình cho sếp coi một dự án vĩ đại nhất thế giới, một đại công ty chuyên trị rượu bia có hàng ngàn lò cất và số sản xuất hàm mấy trăm ngàn gallon một ngày đủ cung cấp cho toàn thể nước Mỹ. Thêm vào đó là một hệ thống mấy ngàn cái nhà hàng sẽ được cất lên ở khắp các thành phố lớn. Những nhà hàng sang trọng lịch sử nhất thế giới này là chi nhánh của hệ thống nhà hàng đang thành công lớn The Red Horse ở Chicago. Các tử quán này sẽ chuyên trị ba thứ mà bất cứ một nhà sành ăn nào trên thế giới nghe đến cũng phải chảy nước miếng: tôm hùm, bít tết và rượu thượng hạng. Tôm hùm thì sẽ được độc quyền cung cấp bởi dân anh chỉ có thế lực mạnh với nghiệp đoàn chài lưới ở Maine. Thịt bò bít tết sẽ được chở thẳng từ những nông trại vĩ đại của miền đông đồng cỏ Texas. Rượu bia thì khỏi cần tính tới, kế hoạch này mà xong phải nói là lấy xe cam nhông mà chở bạc về Lexington. Dự án vĩ đại, vậy mà do ông Do Thái tính ra thấy dễ ợt, hắn chỉ xin sếp Al Capone cho hai con số đơn giản, 2 năm và 200 triệu đô la để chuẩn bị. Hồi đó, thằng Ness chưa xuống đây, đợi con đẹp, chuyện gì cũng dễ dàng, sếp Al Capone hỉ hả chấp nhận liền. Nhưng Guzik vừa bắt tay vào việc mới có mấy tháng mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp thì thằng khốn nạn Ness từ đâu dẫn xác về đây, gây bao nhiêu phiền phức, thế là tiền vô stake coi như còn chưa xong, không biết còn còng đầu. Lại lúc nào, ai có thì giờ chú ý đến hậu vô stake, mọi việc phải gác lại cho đến khi nào tính xong cái vụ thằng Ness. Sáng nay sếp đang muốn gặp ông thượng nghị sĩ để hỏi về cái vụ đổi hướng đi bất tử của thằng Ness, thì lão lại muốn gặp mình, y thiệt là tốt, một buổi gặp gỡ có thể giải quyết được cả hai vấn đề một lần. Bằng cả như vậy là đủ rồi, sếp Al Capone đã có quyết định trong đầu, sếp đứng dậy nhìn xuống đường, sếp chợt nhớ ra là cả ngay cái cửa sổ này, dù bố trí người khắp nơi chung quanh cao ốc, ngày hôm qua sếp cũng chưa dám đứng đây nhìn xuống vì còn ngán thằng Malone sức quỷ nhập thần. Bây giờ thì tình hình đã khác rồi. Sếp Al Capone tập thứ 40 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 41.